Nó không sự thật, cái gì yêu bằng ngon.
Có lẽ những cái vị, cái vị giác nó ngon.
Vị giác cái gì kêu vị giác?
Do nên cái tí nó ảnh hưởng vào cái vị giác, ảnh hưởng cái tí.
Ảnh hưởng cái tí ở đâu?
Là tí thứ hai bên đầu.
Ở góc nào?
Vị giác á, vị giác nằm ở bộ não á.
Bên phải của bộ não.
Bên phải?
Dạ.
Bên trái ăn không biết ngon. Có cái chữ ngon không á? Mà ngon sử dụng bữa ăn rồi ngon cái gì cũng ngon hết. Ngon tại sao ngon? À, tại sao dùng chữ ngon dùng chữ khác?
Có chữ khác nha. Có chữ khác nha. Chữ khác là hữu xịt đó.
Chữ chữ ngon làm sao có chữ ngon?
Tại vì mình thích ăn thì thấy nó ngon đó.
Nhưng mà thích ăn thì kia ngon quá. Cái gì cũng là ngon hết. Chà, bữa nay vẫn áo ngon hết ta. Cũng xài chữ ngon nó đã trong tâm á. Tại sao xài chữ ngon không xài chữ khác?
Tức là thỏa mãn cái đòi hỏi của cái nhu cầu bản thể tâm này, có cái lực tăng cân hay cái gì đó nó thích cái đó. Nó mong. Thì cái đó nó thỏa mãn. Thỏa mãn cái cảm.
Một cái gì kêu bằng thỏa mãn?
Thì cái tí.
À? Thì phù hợp luôn điểm.
Ở cái gì kêu bằng cái trí nữa?
Thì cái tí nó
không
phân xét được tất cả những cái mùi vị.
Cái tí nó nằm ở đâu nó phân xét?
Đỉnh đầu tất cả. Tất cả những đồ ăn này, trong này nó có cái biển. Mình ăn vô, nó vô rồi thì nó báo cho mình biết ở ngay trung tâm của cái tiểu là cái chỗ mà kêu hành tủy là trung tâm của bộ não, đưa lên cho mình biết cái điểm đó, nó đưa lên bộ não cho mình biết cái đó nó ngon, tức là trong cơ thể mình nó thích cái đó, nó ra cho mình cái chữ ngon ra.
Cũng chưa có chịu tôi dốt, tôi không biết cái đó, tôi phải hỏi tới hoài. Tôi dốt, tức quá tôi hỏi tại sao ngon. Như con bà Hường hỏi ngon, tôi làm con bà Hường, tôi hỏi hoài thôi, trả lời cho nó xong rồi, tại sao ngon.
Thầy kiếm một ước muốn mà được thỏa mãn, thì cái đó gọi là ngon.
Ông học, ông có học chữ, ông nói ước muốn được dốt, thì có biết cái gì ước muốn đâu.
Xin thầy, giảng dùm thầy, con quý rồi thầy, con không quý.
Ông Phật ngồi bàn một đống đó mà người ta cũng nên ngon. Phải không? Phải không? Ông Phật ông ngồi một đống ở trên bàn đó người ta nói ngon. Phải không? Ông đó đâu có mùi vị, đâu có thính giác, đâu có trí, đâu có này kia cái nọ mà người ta nói ông đó ngon á. Tại sao người ta cũng dùng chữ ngon á? Ông ngồi ngon, ngồi làm thích. Cho nên sự thanh tịnh của tất cả là thâu và phóng, mà ứng chiếu tùy theo trường hợp mà nói thôi, cho cái ngon cũng chưa chắc là đúng. Thấy không? Nhưng mà trong đó nó có cái sự thanh tịnh. Như này nó nói trí vẫn động, mà chỉ có cái thanh tịnh mà thôi. Sau cái ngon là gì? Hết ngon rồi là thanh tịnh cái gì nữa? Sau sự xét cái gì? Hết xét cái gì? Là thanh tịnh như gì nữa? Thấy không? Tất cả những cái gì động ra rồi là gì? Tịnh. Cho nên tịnh là chủ trương của mọi sự, mọi thứ. Cho nên khi mà mình hiểu chữ ngon mà không hiểu cái sự tịnh của nó thì hiểu không nổi. Mà dòm thấy thời cuộc ở xung quanh rầm 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 mà mình thấy cái động không, mà không thấy cái tịnh, mình bị lừa dối bởi thời cuộc. Thấy không? Món ăn cũng vậy. Ngon quá, nhưng mình sẽ bị lừa dối bởi món ăn. Thấy chưa? Lời nói nghe nó hay lắm, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, xét không nổi, thì chúng ta bị lừa dối bởi lời nói. Thế đó ha? Chung quy chỉ có cái tịnh giác là hết. Mà trong cái tịnh đó sao sao tịnh giác? Tịnh là thâu, giác là phóng. hiểu rồi tôi mới làm. Thấy không? À, tịnh là thâu, giác là tông. Cho nên tu người ta nói hắc bị Phật là thâu ngũ hành, thâu hết. Thì bây giờ mình ăn đây là mình thâu ngũ hành mình mới thấy nó ngon chứ phải không? Nếu mà không thâu ngũ hành đâu có thấy nó ngon. Chua cay chắc đắng mặn nồng trong này cái gì? Thấy không? Nhưng mà thâu cho mà hội tụ nó mới à, ngon.
Và tám lần ngon.
Nhờ cái ông thâu ngũ hành ông mới thấy ngon chứ. Thấy không? À, không biết thâu ngũ hành đâu có biết ngon. Thì mình cũng là bị thập, tại mình ngu mình nói ông Phật kia hay hơn. Phải không? Phải không?
Mình thâu
mình
vô
cũng thâu.
Ngon.
À. Còn không có thâu tất cả vô làm sao biết được. Nó phải trọn lành, thanh nhẹ mới là giác. Giác kêu là ngon. Nó phải trọn lành, mà không thâu lấy gì trọn lành. Gá gá bên ngoài ngoài đâu có trọn lành. Phải không? Phải thâu. À.
Nhưng cái ngon nó biểu biểu trưng cái ý nghĩa lành là tốt, còn cái đắng cay mặn thì nó biểu biểu trưng cái ý nghĩa là xấu à, là được
thứ trưng mà nó do nó kích động và phản động là nó mới có cái ngon,
có cái ngon
nên mới đưa vô chỗ này xào chỗ kia xào chỗ nọ chiên rồi mới đem ra chục chả bánh ngon. Nhưng mà nếu mình cứ dịch theo cái ngon đó là mình bị gà, nếu mình thiếu tỉnh là mình bị gà. Còn mình có tỉnh mà mình hiểu cái ngon trong tỉnh á, không có bị gà. Mình có thể sản xuất được.
Sau cái ngon, sau cái đó cũng là không có gì thầy. Về chuyện công không.
Được gặp cụ ở đây trong tình thương thiêng liêng quý mến, chứ không phải nói chuyện đời phạm tâm mà tư ngộ. Thì cái đó là bề trên cũng đã chứng giám cho cụ phần nào về chúng tôi và cụ để đồng tiếng trong sự thanh cao cởi mở để đóng góp cho nhân phẩm đang khao khát sự công bằng của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta chỉ dùng cái tinh thần đó mới cứu rỗi được một phần nào. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta cứu hết, nhưng một phần nào đó thôi nó cũng đỡ hơn là không có được cứu rỗi. Do sự cố gắng đó với kinh nghiệm của riêng cụ và sự cương quyết của chính tôi và tất cả bạn bè năm châu đã có tâm hương thượng để tự học, tự giải, tự tiến. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sống trong cảm động vinh dự thương yêu của Ngọc Hoàng Thượng Đế của các đại chúng tôi. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta chung gia đình từ nhiều kiếp trước, không phải mơ đây. Sáng đây tôi cũng gửi lời về thăm bạn đạo ở bên đó và thăm cô và tất cả gia quyến được vui khỏe.
Nhưng mà làm sao nó làm cái bu măng để nó chuyển cái chất tinh lên óc? Thấy không? Thì không có làm cái mưu măng chuyển chất tinh lên óc đó, thì nó phải lưu tại dưới. Cho nên nó hại cái thận. Nó đâu phải giúp ích cho cái thận. Còn con người ta có sanh lý thì cái thận nó điều hòa. Còn mình không có. Bị nhiều khi nó ra nhiều. Nó không có chừng. Còn người ta có mức độ, có ngày, có tháng. Còn mình không có. Thì nó có thể hư cái thận. Nên trị thận, thận là ông em à. Không có gì hết á. Còn bây giờ về tập cái aspiration về nằm hít đó, trong đó nó cuốn sách nó có cái vụ nằm hít đó, cha tập cái nằm hít trước 12, 11, 10 tập cái đó nó đỡ như
xuống lần
từ zero à, tập cái đó nó cũng giải quyết gì vấn đề sinh lý, sinh lý
tôi nói là
bởi vì cái nằm hít đó nó giải quyết gì sinh lý đó. Nó điều hòa cái sinh lý à, nó hay ở chỗ đó. Mở trên đầu rồi rút thì là không đủ điểm để cung cấp để sử dụng. Còn nếu mình ở đây nó là thuộc về thận dư mà mình cứ việc mở cái xích này lên thì nó không có đủ điểm để cung cấp lên trên, thì nó quên cái dưới này không cần thiết gì nữa. Nó quên cái dưới này không còn nữa. Còn cái kia nó không có mở cái đốc mạch phía sau lưng này, nó không mở thì nó phải giữ lại đó thì nó thành chất nóng rồi. chất nóng là nó vận động. À, trong cái vận động nó làm mình nhiều khi bực tức nhức đầu đủ chuyện hết rồi. Còn cái làm này nó điều hòa, nó không có, nó mở cái chỗ này. Nhưng mình có cách giải quyết cái đó, cái đó không thành vấn đề. Cái dục cái sanh lý mà làm đúng cái pháp luân này thì phải không? Yeah. Có cái khỏe của nó. Còn cái đằng này thì nó phải kia giải quyết sanh lý nó mới có sung sướng. Đó, sau khi những người đàn ông đàn bà đụng chạm rồi nó thấy nó neutralize cái luồng điện, nó trung hòa hai bên này, thấy nó khỏe. Nhưng mà cái này mình có cái này chạy ở chỗ này mình cũng khỏe, cần gì phải đi kiếm cái kia mất công phiền phức quá. Tự nhiên nó không, nó cho cái đó không thành vấn đề nữa. Mình cứ dịch tưởng tới Chúa để mình điện điện mình cứ dịch phóng thẳng để nó chặt cái thấy con người nó khỏe nhẹ nhàng. Cơ thể, nguyên lý cơ thể là mạch đốc và mạch nhâm, cho nên là quan trọng. Từ ở đây xương sống đi lên tới phần này, và từ cái đây là mạch mạch nhâm, từ đây xuống đây, à, từ đây lên đây là mạch đốc, mà từ đây xuống đây là mạch nhâm. Mình phải ngậm miệng răng kề răng lại thì nhâm đốc nó mới tiêu ra, nó chạy. Rồi mình làm pháp luân nó chạy theo cái chiều hướng đó, nó mới rút lên, nó không còn tiền dục nữa. Nhưng mà cái dục của nó khác, cái dục nó phong tiên sáng suốt, nó vô cùng tận. Cái dục nó thông minh thêm, không phải dục như ở thế gian eo hẹp. Thế vật chất thì nó phải vận động rồi, vật chất nó chưa hữu hạn, còn điển là chưa bao nhiêu cũng được, cả bầu trời thế giới cũng chưa bao nhiêu là không được. Còn mình vừa mình chưa chút tình xuống dưới đó thì nó phải tìm lối thoát. À, mà tìm không được lối thoát nó là sanh bệnh, có gì đâu. Bây giờ mình làm pháp luôn, nó không hại thận. Mà cái thiền ngồi như thế đó là cái nước nó cung cấp vô cái thận, nó làm cho cái thận dồi dào, thì từ đó nó mới mở cái đường này, nó mới lên trên. Thì cái trí của nó đầy đủ, cái bộ óc của nó luôn luôn đầy đủ, thông minh và ổn định. Chỉ có điển mới làm được. Lúc đó cha thấy cái bàn tay cha có điển, cha thấy cái đầu cha có ánh sáng, lúc đó cha mới làm cái đó mới có hiệu lực. Nhưng bây giờ cha làm bạc phọt còn làm cái này nữa, cái tay nó xề ra có cái vòng sáng mà đưa ra có hiệu lực, đưa ra có hiệu lực. Nhưng mà ở đây mình công tác tay thẳng direct thì cái khi mà đứng đó đó, cha không còn ý niệm gì của cha nữa, hoàn toàn là ý niệm của sư sư chuyển xuống, thấy rõ ràng. Mình thấy nó shining vô cho tất cả mọi người, mình đem xuống. Và đôi lúc đó nó cảm động vậy đó. Mình thấy đi đi đấy. Những cái phép tắc đó nó không phải là giỡn đâu, nó đúng, nhưng mà người hành ở đây làm chưa đúng. Rất có ý tứ. Mà về điển không, điển rồi mới thấy có giá trị. Rồi trong cái lúc mà cha thiền được có điển rồi, cái chỗ nào mà cha đứng giảng là luôn luôn có đông người ta, mà tới với một cách thành kính mà sung sướng. Còn những ông kia đứng giảng, người ta tới một cách cũng như là vì thủ tục mà thôi, hai cái khác nhau. Lúc có điển rồi đứng giảng khác, nó không còn cái ý niệm trần tục nữa, không có cái chuyện gì trần tục nữa. Nhưng mà cái điển nó lại đánh thức ngay trong tâm hồn của mọi người, mọi con chim được hưởng ngay trong tâm hồn của họ. Còn cái này mình cứ cắt nghĩa hoài mà họ không hiểu, nó có sự ngăn cách. Bởi vì cái điển mình chiếu không thấu vô trong tâm, nó không hưởng nổi. Cho nên tại sao tôi ở Vũng Tàu, tôi châm cứu các con chim tới, toàn là công giáo không, nhưng mà tới nghe tôi rồi á, mọi người mới kêu ông cha xuống, rồi kêu ông cha, cha làm sao cha học giảng như ông Tám vậy, chúng con không buồn ngủ, nói trực tiếp với tổng.
Thì cái người trên đường con đang có ông cha gì mặt như thường thế này, chúa người thế cô
chuyện đó. Rồi thì bởi vì tôi không có nói giảng, cho nên cộng sản nó không bắt tôi, nói thuật châm cứu thôi. Mà cái châm thứ tôi đang nguyên lý nói theo ông cha này, kinh nói vậy cái nguyên lý của Chúa mà không có chạy trói cái chân lý, nó không có thay đổi được. Thấy không, tôi nói ông mời tôi
Nói bây giờ thôi mở phát nửa ngày thôi, xin nửa ngày để giảng cho chúng tôi nghe. Không được, bởi vì tôi biết rồi, bởi vì các cha đương bị mặc kê, mà tôi nhảy xuống thì sau này nó không cho tôi trong tôi nữa. Đồng bào đây phải đau khổ, nên tôi từ chối. Ông năn nỉ tôi, bởi vì ông nói như là ông Tám giảng về châm cứu nhưng mà không phải châm cứu. Ông biết, bởi tôi phải lấy cái ẩn ý đó, công an nó không làm khó tôi. Ông nghe ông hiểu, nghe hiểu. Thế nên ông muốn học, mấy ông muốn học mà tôi làm sao được? Bởi vì ông đi một bước, công an theo quý vị, tôi nó trà trộn nó theo. Mà nếu mà nhảy vô đó thôi qua bữa sau không được, khó. Cho nên cũng sai mấy người ở ngoài đời đi xuống nó tương lượng với tôi không có chấp nhận trong giờ phút nào. Cũng thế rồi. Cho nên mấy ông xuống làm bộ châm cứu trong thời gian của tôi có nói nhiều cái lý cho ông nghe. Nhưng mà ông thực hành làm sao không có? Ông không thực hành, ông không có điển. Thì rồi ông nghe đó nghe hay, về ông quên, không làm được. Nghe sau này nó có điển khác. Cho nên ở cái vòng tu kính đó, cái dòng tu kính đó, có ông đó thì tôi thấy được.
Phước Sơn
đó, tu kính trẻ lại, cái con người ông trẻ hẳn này.
Ông với con cha ông vô ông
cha ông muốn băng để về nghe, bây giờ nói không hết. Mà cha tu một thời gian rồi cha mới thấy cặp mắt của cha thay đổi. Rồi thích rồi kiến, thấy từ bi là gì, thấy cặp mắt mình thay đổi. Cái sáng nó sáng khác hơn người đồng thời. Sáng khác. Không phải cái sáng như bây giờ, mà phải 6 tháng sau nó thay đổi, cứ mỗi 6 tháng, mỗi 6 tháng thay đổi. Sáng như vậy. Mà sáng cái dễ thương, dịu hòa. Và tâm tư nó phải thay đổi, theo cái chiều sáng. Chứ bằng hào quang, sáng suốt như vậy.
Là việc này.
Mình thấy 5 năm về trước như 5 năm về sau giữa tôi thì thấy khác. Cái progress của tôi y thấy khác. Vậy nó mới theo. Phải thấy khác. Thanh nhẹ hơn nữa. Càng ngày càng tiến tới. Rồi mới gần ở bên trên, thấy rõ người nghe và thấy nhận định rõ là tôi đã được gần ở bên trên nhiều hơn y. Và thấy không? Chứng minh nó rõ vậy. Cho nên quăng bạc quăng nó cứ vậy. Phải nghiên cứu. Không có tin sư. Phải nghiên cứu. Thật sự nó tiến bộ. Cũng như ông cụ vẫn hồi ở Việt Nam gặp tôi sao? Bây giờ ông thấy khác rồi. Nhưng mà cái sự thắc mắc của ông này kia nọ, ông tưởng rằng hầu như tôi không thể giải quyết nữa, nhưng mà vẫn giải quyết hết, vẫn giải quyết. Những cái của ông hỏi rất thắc mắc, ông là văn sĩ,
thiếu dũng, thiếu anh hùng tánh, phải học. Số gì nữa là làm việc rồi.
Đầu thai làm người.
Nó làm việc rồi, đầu thai làm người đâu được nữa, nó phải đi làm việc.
Tức là muốn cấp cao hơn.
Nó ở trong hùng dũng rồi. Nó không có sợ gì hết. Cho nên người ở thế gian hay sợ. Tham sanh quý tử là tham sống sợ chết. 1 triệu người cũng tham sống sợ chết. Chưa học dũng. Vì nó thiếu sót, nó chưa hiểu nó. Cho nên tu để nó hiểu nó, hiểu cái phần hồn. Hiểu nó rằng tôi ở trên trời xuống đại học để đi trở về thì nó hết sợ. Còn nó không hiểu rằng nó từ trên trời xuống học để trở về thì nó phải sợ. Vì anh thấy cái này quý quá mà cái này hư là đâu có được, đâu có chịu, thấy không? Vì bảo vệ cái này mà nó thành ra trở nên yếu hèn. Mà nó hiểu được cái chuyện đời đời nó có bị yếu hèn. Nó biết được phần hồn là bất diệt, nó không có yếu hèn. Thấy không?
Không sợ chết.
Khi mà hiểu rồi thôi. Đó, bây giờ anh thấy sanh lão bệnh tử rõ ràng đó. Bây giờ hồi xưa anh nghe người ta nói anh đâu có tin cái gì sanh gì lão bệnh tử, đâu có tin. Nhưng bây giờ anh thấy lần lượt anh già rồi đó. Anh cản dùm cái già lại coi thứ được không được á. Anh tránh cái bệnh coi thứ, nó phải bệnh đó. Đó là bài học. Mà khi cái phần hồn mà hiểu được rồi, phần hồn vững lắm, bởi đó là định luật và cho tôi học. Qua cái đó rồi tôi mới dũng. Những người tôi hiểu rõ, tôi đi tới tôi không có sợ trở ngại nữa.
Dũng tức là không sợ.
À không sợ. Dũng là dũng tiến, tôi biết rồi tôi cứ đi tới, tôi không có trục lùi nữa. Còn hồi trước là tôi thấy không biết phải không, tôi tới đây rồi không biết con ma con quỷ nó bắt tôi sao. Sợ, bây giờ hết sợ nữa rồi. Khi mình hiểu được cái phần hồn rồi, vô tận là không sợ. Qua cõi này rồi được từ tôi qua cõi kia. Tôi đã từ cây cỏ súc vật tôi trở thành con người rồi. Bây giờ từ con người đi tới thần tiên thánh, cái gì đâu mà khó khăn. Chỉ tôi học dũng là tôi đi tới, còn tôi không chịu học dũng tôi ở lại đó thôi. Thấy không? Tất cả xung quanh tôi là bài học. Gia đình tôi là sách vở không? Con, vợ đều là cuốn sách. Mỗi người một cuốn sách cho tôi. Thấy rõ cái hành động của mọi người. Rồi tôi lượm lặt cái nào mà hữu ích thì tôi dùng, không hữu ích thì tôi thôi. Dư thừa thì tôi cho người khác. Đó là học vậy. Cả ngày tới tối vợ con này cái nọ cũng dạy mình học. Sao
trong tâm thanh thì
không sao được.
Cũng là một thể nhân để mình học hỏi cái số đi.
Mình học của nó học của mình. Bởi vì tác giả, anh thấy tác giả viết cuốn sách nó lấy gì nó viết. À, ông nem mà hả ai với được cơ con na hả thì nó lấy tim nó nói như gì nữa. Thì vợ mình cũng có cái đó, mình cũng có cái đó, nhưng mà có cái kêu bằng nhẹ với cái nặng đó thôi, học phần nhẹ với phần nặng đó thôi. Vì tất cả đều là bài học, khi mà chúng ta ý thức được là bài học á thì cả ngày không rảnh đâu, nên học nhiều hơn. Đừng cho là ta là giỏi hơn vợ con không, mà vợ con không nên cho nó là giỏi hơn mình. Đồng học để trao đổi tiến hóa nó hay hơn và mau tiến hơn, không có bị bỡ ngỡ nữa. Trao dồi sửa đổi thì tiến hóa, chịu trao dồi sửa đổi thì không có bị lạc hậu, mà không chịu trao dồi sửa đổi là bị lạc hậu.
Tức là thầy nói đấy, tức là vợ con cũng là một thể nhân, trong cái thể nhân ấy cũng có cái số cái xấu và có cái tốt.
Có hết.
Mình cũng thế.
Có trượt có thanh mình cũng vậy.
Gia đình cũng thế, cũng có cái xấu cái tốt. Ừ. Thế bây giờ mình phải biết làm như nào nhận định cái nào là xấu, cái nào là tốt để mà học hỏi.
Đó. Nhưng mà giá trị của cái tốt là cái gì? Mà giá trị của cái xấu là cái gì?
Cái là cái khó làm thế nào, cái nào là tốt, cái nào là tốt.
Đó. Cho nên mà hiểu được cái giá trị của cái sâu, nó cũng tương đồng với giá trị của cái tốt, mới là hiểu chân lý. Nếu không có cái sâu, làm sao anh bỏ cái sâu mà đi tới cái tốt. Nghe không? Nếu không có cái tốt, sao từ cái sâu mà anh đi tìm cái tốt làm cái gì? Hai cái nó cũng có tương đồng giá trị. Nhưng mà tại vì mình lầm, tôi chỉ theo cái tốt, tôi bỏ cái sâu. Không có cái sâu lấy gì có cái tốt. Bây giờ mình thấy rõ, mình cư trần nhiễm trần. Anh nói bụi dơ sao, cát dơ sao, anh tính bỏ nó đâu có được. Anh đã từ trong dơ ra mà hiện tại cũng đang dơ nữa. Anh không hiểu chiều sâu của cái dơ đó là giá trị của Thượng Đế thì còn bị lầm lạc nữa đâu. Anh thấy không? À, cho nên không chê. Khi mà hiểu rồi không chê, nó là tương đồng giá trị. Sự thanh cao với sự ô trượt nó tương đồng.
Tức là trong cái xấu,
nó có cái tốt.
Có cái khía cạnh tốt của nó.
Nó có cái tốt chứ. Sự thật nó có cái tốt của nó. Mà trong cái tốt nó lại có cái xấu. Tại không chịu thấy đó thôi. Khi mà mình nói tôi là tốt, là anh ở trong đó anh có xấu rồi. Bởi vì tốt không có bao giờ tuyệt đối, tương đối vậy thôi chứ anh không có tuyệt đối được.
Thấy
không? Nhưng mà anh cho anh là tuyệt đối, anh là xấu. Thấy không? Trong tốt nó có cái xấu chứ. Và trong xấu nó có cái tốt. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở cái nhà khang trang như thế này là ngon lắm, tốt nhất rồi. Chưa có tốt. đang chôn tâm hồn, tăng nó cái tâm hồn đang bị chôn vùi, thấy không? Nếu không bị chôn vùi tại sao mình không thấy nó? Mình che lấp bởi hồng trần, bởi sự ô trược, cái tốt đang che lấp. Ngoài này cái xấu, nhưng mà trong đó cái tốt đang bị che bởi cái xấu. Thành ra dòm cái xấu, mà dòm thẳng cái xấu sâu một chút thì trong cái xấu nó có cái tốt. À, cái miếng sắt mà xét liền dưới đất thì anh thấy dơ chứ. Nhưng mà nó trong đó nó không có dơ. Nếu mà anh chịu kho chùi nó sẽ sạch. Thấy chưa? Nó có sự kiêu hãnh ở bên trong mà mình không thấy thôi. Nếu mình lấy nhau mình trà thét nó cũng sáng, rồi cũng hữu dụng. Và trong lúc mình cho nó là vô dụng. Cho nên cái bài học nó còn học hoài, phải học. Không bỏ được, không chê được.
Tức là như thế thì thành nói như thế, tức là ở đời cái gì nó cũng là tốt cả.
Cái gì cũng được tốt hết. Chỉ cái chính mình nó có tốt hơn.
Cái bụi trần nó che lấp ở bên ngoài. Thì mình không nhìn thấy cái phía trong của nó là
chính mình là sâu thôi. Tại vì mình thiếu sáng suốt.
Mình không biết, không biết
chê nó. Chứ nếu mà đủ sáng suốt là mình không dám chê nó. Nó cũng kiêu hãnh. Không có nó làm sao có bông hoa đua nở. Sự tương đồng nó có hết à.
Cái này thì thầy giảng như thế có phải là cái philosophy
không? À, philosophy, mọi người được phát.
Thầy giảng như thế là
cái philosophy. Philosophy. Nhưng mà philosophy này nó natural chứ không có học sắc của ai. Nhưng anh thiền thét rồi anh cũng tự nhiên anh giảng rất rõ.
Philosophy mà dựa trên thực tế.
À.
Hả? Thầy giảng như thế là giảng cái chân lý mà dựa trên thực tế.
À, dựa trên thực tế hết. Cái đó nó không có hư, không có dư, không có thiếu.
Thầy giảng như thế thì dễ hiểu hơn là đọc những kinh Phật hay là đọc như thế. Bởi vì những cái kinh Phật đọc nó phải có người tu đã lâu năm.
Còn cái này là trực tiếp rồi. Khi mà anh nghe mà anh gục đầu anh hiểu rồi là anh thấy rõ rồi. Không có cái gì. Còn kia nó viết cuốn sách nó nói tràn gian đại hải mà. Lời suy mê nó có chút thôi. Có gì cuộc chẳng thôi. Sáng suốt là thanh tịnh. Khi mà anh thanh tịnh là anh mới có sáng suốt. Và anh không có thanh tịnh không có sáng suốt.
Thầy nói là vì thiếu sáng suốt cái là đúng. Tất cả những cái sự việc trên đời nó hỏng việc hay là được việc vì là thiếu sáng suốt. Đúng là về thiếu gọi là phàm trần. Nhưng mà với con thì phải có những điều kiện như thế nào thì mới có sáng suốt.
Đó cho nên mình là có phần hồn vô tận đó, có thể đi lên cao thì sáng suốt hơn, mà cứ để nó giam giữ ở đây thì nó mất sáng suốt. Cho nên anh thấy vệ tinh nó đi đây chót vót mình không thấy, nhưng mà tại sao nó thấy mình hết đi?
Nhưng ít nhất cũng phải có một tiêu chuẩn gì thì mới có thể.
Đó, cái tiêu chỉnh là cái phương pháp đó, phương pháp tu để xuất hồn, để mình đi lên cao hơn, trở về nguồn cội thì mình thấy tất cả. Còn mình không chịu trở về làm sao mình có sáng suốt? Mình không chịu trở về ngọn cội, mình cứ lừng chừng ở ngoài, nói tôi là cái bông đẹp hết. Bây giờ hỏi cái bông này, chắc ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận là cái cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cô với cây này có khác nhau, khác nhiều, tôi có màu sắc tươi đẹp, mà cái cây này nó gồ ghề xấu xí.